SBS Việt ngữ.
Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Nước Úc trong tuần. Chúng ta đang cùng điểm lại những sự kiện chính trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của nước Úc diễn ra trong năm 2018. Và tất nhiên, cùng tham gia với chúng ta trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Lê Thọ và xin kính chào quý vị.
Thưa nhà báo Lưu Dân cùng quý thính giả, trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về những sự kiện, những vấn đề có liên quan đến nội tình của nước Úc. Còn trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại các cái hoạt động đối ngoại nổi bật của Úc trong năm 2018 vừa rồi. Thưa nhà báo Lưu Dân, có thể thấy rằng năm 2018 là năm Úc tiếp tục tăng cường sự gắn bó của mình với sân sau là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều cái sự kiện chứng minh cho vấn đề này, chẳng hạn như Úc quyết định xây cái quân cảng ở Papua New Guinea, rồi Hải quân Úc gia tăng các hoạt động tại Biển Đông, và Úc cũng là cái thành viên thứ 6 chuẩn y cái Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, tức là CPTPP đó. Vậy thì phải chăng là châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng quan trọng hơn đối với nước Úc về mặt đối ngoại thưa anh?
Dĩ nhiên là từ lâu Á Châu, Thái Bình Dương luôn luôn quan trọng đối với nước Úc, nhất là sau cái sự chuyển hướng của chính phủ lao động dưới thời Bob Hope và Paul Keating vào giữa thập niên 1980 của thế kỷ trước. Nói thế thì có vẻ là nghe là xa xôi quá hoặc là lâu quá rồi, nhưng mà thật ra đây là một cái mốc điểm mà chúng ta có thể thấy là Úc mới nhìn rõ cái sự sinh tồn của mình hoặc là cái sự phát triển tương lai của mình là nằm ở Á Châu và Thái Bình Dương, thay vì những cái thị trường truyền thống hoặc là những cái đồng minh truyền thống của mình là Mỹ Châu và Âu Châu. Thì trong cái thập niên 80 này, tức là cách đây khoảng 30 mấy năm, lần đầu tiên Úc ra một cái bạch thư về quốc phòng và về kinh tế, nhận định rằng Á Châu và Thái Bình Dương là một cái vận mệnh tương lai của nước Úc, và do đó nhiều cái chính sách, nhiều cái nguồn lực của Úc tập trung vào cái vùng này bắt đầu trong từ cái thời gian đó. Cũng mở ngoặc ở đây để nói thêm rằng là cái sáng kiến về hợp tác kinh tế Á Châu Thái Bình Dương mà chúng ta hay gọi tắt là APEC, đó là một cái sáng kiến của Úc dưới cái thời của Thủ tướng Paul Keating, và từ đó đến nay thì đã qua hơn 20 năm. Cái hội nghị APEC này nó càng ngày càng phát triển và càng mở rộng, trong đó Úc là cái quốc gia đã đưa ra cái sáng kiến thành lập một cái diễn đàn như vậy. Thời thế nó cũng thay đổi, và sau nhiều cái năm dài mà Úc nỗ lực bắt tay với những cái nước Á Châu Thái Bình Dương đó, tình huống bây giờ nó có phần khác xưa, bởi vì sự trỗi dậy và cái tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với cái khu vực này, đặc biệt là để phục vụ cho một cái kế hoạch gọi là một vành đai, một con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Úc là một quốc gia được coi như là một cái quốc gia Tây phương có những cái thể chế chính trị quân chủ ổn định duy nhất ở trong cái vùng này, và do đó nó chiếm một cái vai trò đặc biệt. Hơn nữa, Úc cũng là một cái cường quốc kinh tế có tầm cỡ ở trên thế giới, hiện nay đang đứng thứ 12, 11, 12 gì đó. Và như vậy thì nó có thể đóng một cái vai trò có thể nói là khá quan trọng đối với những cái quốc gia đối tác ở trong vùng. Chúng ta thấy trong cái thời gian qua thì Úc đã có nhiều cái nỗ lực khác để có thể duy trì cái sự hiện diện cũng như là cái sự mở rộng cái tầm ảnh hưởng của mình đối với các cái quốc gia được coi như là sân sau của nước Úc, thí dụ như là các cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương như là Fiji, Papua New Guinea, Nauru vân vân. Đây là một cái vùng mà từ lâu nay người ta vẫn coi như là dưới sự bảo hộ của nước Úc, bởi vì cái vị trí địa lý cũng như là cái sự lệ thuộc vào các cái viện trợ từ nước Úc. Nhưng mà qua cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc thì người ta thấy Trung Quốc đã bắt đầu không những chỉ lấn sân chơi ở trên cái vùng biển Đông Nam Á mà Việt Nam chúng ta thường gọi là Biển Đông, mà còn đi thọc sâu hơn về phía Nam Thái Bình Dương đến các cái đảo quốc này, đặc cả qua các cái chương trình viện trợ một cách khá hào phóng và những cái dự án phát triển cho vay nhẹ lãi vân vân. Không những thế, Trung Quốc còn thập sâu hơn nữa đến các cái vùng ở Nam Cực qua những cái dự án gọi là nghiên cứu khoa học hoặc là nghiên cứu sinh thái ở cái vùng biển Nam Cực này. Nói như vậy không có nghĩa rằng là Trung Quốc tung hoành một mình một chợ ở trong này mà đang gặp một cái những cái rào cản, đặc biệt là từ nước Úc chẳng hạn và một số các cái quốc gia khác ở trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương ngày càng quan trọng hơn đối với nước Úc qua những cái tầm nhìn từ thập niên 80 như vậy, và hiện bây giờ nó càng thấy quan trọng hơn bởi vì Úc đang phải đối đầu với cái sự nghĩa là cạnh tranh về ảnh hưởng đối với Trung Quốc chẳng hạn. Thì gần đây Úc tăng viện trợ cho các cái đảo quốc ở Thái Bình Dương, cũng như là đã ra chuẩn y cái hiệp định gọi là xuyên Thái Bình Dương mở rộng và tiến bộ, chúng ta gọi tắt là CPTPP, một cái hậu thân của cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương. Cũng như Úc cũng đã tăng phái những cái hạm đội thường xuyên tuần tra ở Biển Đông và đặc biệt là cái sự tham gia cái liên minh tứ cường của giữa Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ để thành lập một cái liên minh, vừa là một cái liên minh an ninh quốc phòng, vừa là một cái liên minh kinh tế để mà có thể phần nào đó nghĩa là cạnh tranh hoặc là đối chọi với cái sự bành trướng hay là cái sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Như anh vừa phân tích thì khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với nước Úc. Đặc biệt là trong năm 2018 vừa qua, có rất là nhiều sự kiện cho thấy là Úc tăng cường cái mối quan hệ gắn bó mật thiết hơn với các nước ở trong khu vực này. Tuy nhiên, ở một cái chiều ngược lại thưa anh, là trong năm 2018, chúng ta thấy rằng cái mối quan hệ giữa Úc với Trung Quốc cũng là một nước lớn ở trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương lại có rất là nhiều trục trặc. Vậy thì anh có thể lý giải vấn đề này như thế nào?
Chúng ta đều thấy chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà liên tục có những cái thách thức và những cái căng thẳng trong các cái mối quan hệ đa phương với nhau. Bởi vì hơn 200 năm nay rồi Úc sống một cách rất là yên bình, một hai đảo xa xôi, gần như là không có những cái liên hệ gì một cách mật thiết đối với cái thế giới bên ngoài, ngoại trừ những cái liên hệ có tính cách truyền thống và lịch sử như là với Anh Quốc, với Âu Châu v.v. Nhưng mà ngày nay thì thế giới càng ngày càng thu nhỏ, với một cái nền kinh tế dựa trên cái sự thông minh, tức là người ta hay đề cập đến cái từ gọi là cái thông minh nhân tạo như bây giờ chẳng hạn. Thành ra cái thế giới của chúng ta ngày càng sống như là một cái làng mạc mà mọi người trong đó đều biết nhau, mọi cái sự thông tin quan hệ với nhau chỉ có thể diễn ra tích tắc trong một giây, một phút mà thôi. Nhưng mà cũng vì cái sự thu nhỏ của thế giới đó, người ta càng thấy rằng là các bên phải có những cái quyền lợi để tự mình sinh tồn. Những cái sự căng thẳng hay những cái sự đụng chạm giữa Úc và Trung Quốc trong cái thời gian gần đây là một cái thí dụ như vậy. Ai cũng biết rằng là cái nhu cầu của các bên là cái nhu cầu, cái quyền lợi của mình, cái sự sinh tồn của mình, chứ không phải là mình muốn tiêu diệt người khác, cũng không muốn người khác tiêu diệt mình, vân vân. Như chúng ta có nói là cái quan hệ ngoại thương hoặc là quan hệ về chính trị giữa các cái nước với nhau đều là những cái quan hệ song phương, và người ta cũng đặt cái căn bản là trên cái quyền lợi của từng nước mà thôi. Những cái diễn tiến như là cái vấn đề là Ngoại trưởng của Úc, bà Marie Pan, cũng như là ông Bộ trưởng Ngoại thương của Úc thăm viếng Việt Nam, thăm viếng Trung Quốc, xin lỗi, ở trong cái thời gian vài tuần vừa qua cũng đã cho thấy những cái nỗ lực của Canberra trong cái việc mà làm nguội đi những cái nhiệt độ của cái sự căng thẳng đó. Và hai bên đều không muốn trở thành đối thủ của nhau. Chúng ta cũng đều biết không phải là Úc nhập cản những cái hàng hóa, những cái dịch vụ của Úc sang Trung Quốc là vì lý do nhân đạo đâu, chỉ như là vì lý do lợi ích của họ mà thôi. Và cái cán cân mậu dịch giữa hai nước đang ở một cái tình trạng tốt đẹp, tức là cũng có chênh lệch với nhau và cái phần chênh lệch lưng nghiêng về phía Úc, nhưng mà nó không đến nỗi phải là một cái con bài để mà hai bên mặc cả. Vì mỗi bên đều thấy rằng là nếu mà bên này thiếu hụt bên kia thì cũng có thể phương hại đến quyền lợi của mình, vân vân. và cái triển vọng gọi là phục hồi như cũ, những cái quan hệ có tính cách bình đẳng, hữu hảo với nhau đó, thì tôi không cho rằng là nó là một cái câu hỏi hoặc là một cái thử thách lớn ở trong những cái năm sắp tới.
Một cái sự kiện mới đây cũng được dư luận chú ý, đó là việc chính phủ của Đảng Lao động ở tiểu bang Victoria ký kết thỏa thuận để thực hiện cái sáng kiến một vành đai một con đường với Trung Quốc. Phải chăng đây cũng là một cái tín hiệu cho thấy rằng là cái mối quan hệ này sẽ sớm tan băng?
À, đây lại là một cái vấn đề mà đã gây ra khá nhiều cái tranh luận, và cũng đã có những cái tranh luận nó xảy ra trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở tiểu bang Victoria chẳng hạn. Khi mà cái văn bản gọi là MOU, Memorandum of Understanding, tức là một cái văn bản ghi nhớ giữa chính phủ Victoria của ông Daniel Matthews đã ký kết với lại tòa đại sứ của Trung Quốc ở Canberra. Như Thủ tướng Scott Morrison có nói, các cái vấn đề về ban giao, các vấn đề liên quan đến các quan hệ quốc tế vân vân đó, thì là các cái vấn đề thuộc cái trách nhiệm của chính phủ tiểu bang, và do đó thì ông cũng rất lấy làm ngạc nhiên và thất vọng về cái chuyện mà chính phủ tiểu bang Victoria đơn phương ký kết một cái văn kiện như vậy đối với Trung Quốc. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là đây là một cái văn bản ghi nhớ, không phải là một cái cam kết được luật hóa, và do đó thì nó chỉ ở trong một cái dạng khởi đầu cho một cái những cái hợp đồng hoặc là những cái cam kết trong tương lai mà thôi. Và có những cái này nó có thể xảy ra hoặc là không thể xảy ra, nhưng mà cái vấn đề bây giờ nó đang được bỏ lửng, bởi vì khi mà ông thủ hiến Victoria đưa ra hay là công bố cái điều này đó, thì ở vào một cái thời điểm trước vài ngày trước khi xảy ra cái cuộc bầu cử ở Victoria, và như chúng ta đã biết thì chính phủ lao động đã chiến thắng ở trong cái cuộc bầu cử này, và do đó nó cũng vẫn là một cái đề tài còn để ngỏ giữa chính phủ Victoria và chính phủ liên bang cũng như là bên phía Trung Quốc. Nhiều cái lập luận khác nhau liên quan cái đến vấn đề này cũng đã được trình bày, và người ta cũng cho rằng là nó cũng sẽ trở thành một cái đề tài mà nhiều người cũng sẽ có đóng góp những ý kiến của họ trong vấn đề này trong năm tới.
Khi mà chúng ta nhìn lại những cái hoạt động đối ngoại của Úc trong năm 2018 thì có nhiều sự kiện khác cũng rất là đáng lưu ý. Chẳng hạn như là mới đây nhất thì Úc đã công nhận Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Điều này nó có liên quan đến cái mối quan hệ giữa Úc với các cái đồng minh truyền thống. Thưa nhà báo Lưu Dân, vậy thì anh có thể đánh giá một cách tổng quan nhất cái mối quan hệ giữa Úc với các cái đồng minh truyền thống trong năm 2018?
Đối với các cái đồng minh truyền thống của Úc, ví dụ như Hoa Kỳ hoặc là các nước châu Âu chẳng hạn, thì Úc vẫn luôn luôn được coi như là một cái người bạn đáng tin cậy. Và chúng ta đã thấy từ nhiều cái triều đại các cái tổng thống Hoa Kỳ, như kể từ George Bush đến Bill Clinton đến Obama và bây giờ đến Donald Trump, tất cả những nhà lãnh đạo Mỹ đều đã bày tỏ một cái không những là cái thân tình cá nhân mà còn về cái mặt cái hợp tác chiến lược nữa đối với Úc, qua những cái hiệp định mà chúng ta đều rõ ràng nhìn thấy. Và từ Âu Châu, tức là những cái nguồn gốc lịch sử cũng như là văn hóa của nước Úc vẫn luôn luôn là một cái điểm tựa hoặc là một cái thành phần và là một cái thị trường ổn định của nước Úc chẳng hạn. Nước Úc có thể hy vọng, luôn luôn có thể hy vọng và mong chờ cái sự hợp tác từ các cái phía này. Tuy nhiên, cái vấn đề lợi ích kinh tế, nghĩa là chống lại cái sự đe dọa an ninh vẫn là cái vấn đề nghiêm trọng nhất của nước Úc, bởi vì nước Úc có thể trong cái tình thế mới phải lựa chọn giữa một bên là cái nguồn lợi an ninh trước mắt tức thời từ Trung Quốc và một cái sự bảo vệ an ninh về mặt chính trị, về mặt an ninh quốc gia cho đất nước mình từ phía các cái đồng minh truyền thống của nước Úc. Và do đó nhiều người nghĩ rằng là Úc đang đi chơi đu dây trong một cái thế là phải lựa chọn giữa bên này hoặc bên kia. Tuy nhiên tôi không cho đó là một cái sự đu dây, bởi vì nước Úc luôn luôn biết cân nhắc cái quyền lợi của mình ở đâu, và cũng không phải là chọn lựa Trung Quốc, tức là phải hy sinh những cái đồng minh truyền thống khác của mình ở Mỹ Châu hoặc là ở Âu Châu.
Thưa nhà báo Lưu Dân, thì trong năm 2018 thì Úc và Việt Nam đã ký cái thiết lập cái quan hệ đối tác chiến lược. Úc cũng đang là cái đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam. Cũng như là trong những lĩnh vực khác như là giáo dục hay quốc phòng thì chúng ta đều thấy rằng là quan hệ giữa Úc và Việt Nam đều có những cái bước tiến đáng kể. triển vọng của quan hệ Úc và Việt Nam trong những năm tới sẽ như thế nào?
Đây là một cái câu hỏi mà khá phức tạp để có thể trình bày trong một vài phút đồng hồ. Tuy nhiên chúng ta có thể nói rằng là Úc sẽ tiếp tục tranh thủ cái sự hợp tác với Việt Nam, nhưng mà sẽ không dồn Việt Nam vào một cái thế kẹt. Tức là chúng ta đều biết Việt Nam ở một cái vị trí địa chính trị như bây giờ, tức là sát nách anh chàng khổng lồ ở phương Bắc, mà với những cái đe dọa về an ninh quốc phòng hết sức là nghiêm trọng, với một cái vòng kim cô kinh tế càng ngày càng thắt chặt ở trong nước đó, thì Việt Nam cũng phải tìm cách là thoát ra khỏi cái vòng kim cô như vậy, cái sự bao vây như vậy. Và bằng chứng rõ rệt là Việt Nam đã trở thành cái quốc gia thứ 7 trong số 10 quốc gia trong cái hiệp ước CPTPP mà chúng ta vừa đề cập, tức là chỉ sau nước Úc mà thôi. Và Việt Nam đã có một cái quyết định chuẩn thuận cái hiệp ước này sau khi Úc đưa ra cái công bố như vậy. Điều đó cho thấy là cái thời điểm mà Việt Nam, hoặc là cái sự trân trọng, hoặc là cái tầm quan trọng, cái ảnh hưởng của nước Úc đối với cái quyết định như vậy của Việt Nam chẳng hạn. Bởi vì nếu mà không có Úc thì cái hiệp ước CPTPP trở thành một con vịt què, và do đó thì nó cũng không có những cái hiệu năng một cách tích cực trong thực tế. Và ngược lại thì Úc cũng cần có đến Việt Nam ở trong cái hiệp ước như vậy để mà tăng cường cái không những chỉ là cái mở rộng thị trường mình sang một đất nước có gần 100 triệu dân, nhưng mà còn là một cái sự nghĩa là tranh thủ không nếu mà chúng ta không nói đến cái từ đồng minh thì ít ra cũng là nói là một cái danh từ người bạn của mình ở trong cái khu vực này. Thì Úc cũng đủ cái sự tinh tế để nhìn nhận ra rằng là không thể dồn ép Việt Nam theo mình hoàn toàn, bởi vì như những cái lý do chúng ta vừa nói, nhưng mà Việt Nam vẫn là một cái thị trường còn nhiều cái tiềm năng đối với nước Úc. Thí dụ như là vấn đề giáo dục chẳng hạn, cái nguồn lợi về du học sinh hiện bây giờ thì khoảng 30.000 du học sinh từ Việt Nam ở Úc đang theo học tại đây, cũng như là cái có thể xuất cảng hoặc là có thể đào tạo trong cái lĩnh vực công nghệ cao cho Việt Nam, có thể xuất cảng nông phẩm sạch sang Việt Nam với một cái thị trường như là chúng ta đã nói là gần 100 triệu người, vân vân. Thì ngược lại và như thế một cái đối tác Việt Nam Úc là một cái đối tác tin tưởng đối với Việt Nam. Thí dụ như là cái vai trò chính trị, vai trò ngoại giao, một cái nguồn định cư di dân cũng như là một cái nguồn lao động đáng kể cho Việt Nam trong những cái năm sắp tới. Tôi tin rằng là những cái bước tiến như vậy sẽ được tiếp tục, không những là trong năm 2019 mà có thể trong cái thời gian lâu dài sắp tới.
Vâng, còn rất là nhiều điều có thể trao đổi quanh hoạt động đối ngoại của Úc trong năm 2018. Tuy nhiên rất tiếc là thời lượng của chương trình hôm nay đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân đã tham gia chương trình và đã cùng chúng tôi nhìn lại những sự kiện, những hoạt động nổi bật của nước Úc trong năm 2018. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại nhà báo Lưu Dân và quý thính giả trong các chương trình nước Úc trong tuần kỳ sau.
Vâng, xin thân mến chào Lê Thọ cũng như là quý thính giả của SBS Radio. Thì nhân dịp Giáng sinh và năm mới sắp đến, chúng tôi xin gửi lời chúc an lạc và hạnh phúc đối với tất cả quý vị và gia đình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.